Bởi vậy cho nên nhiều người Phật tử không có hiểu, cứ nghĩ rằng muốn tu cho được giải thoát á, là phải vô chùa cạo đầu như quý thầy với cô tu mới giải thoát, phải không? Nếu ở chùa mà hay sân hay giận có giải thoát nổi không? Phải không? Ở chùa mà còn tham lam mới giải thoát nổi không? Tất cả cái giải thoát là từ cái nghiệp mình sạch, mà nghiệp sạch là tâm mình thanh tịnh, thì tâm là cái gốc của tạo nghiệp. Mà nếu không chịu tâm thanh tịnh mà muốn sạch nghiệp thì không bao giờ được đó. Hiểu như vậy, lấy cái đó làm cái thước để quý Phật tử đo cái sự tu hành của mình và thấy những người khác mình không có lầm. Chứ nhiều khi cứ ngỡ thế này, ngỡ thế kia, ngỡ thế nọ mà không đúng là thật. Như vậy cho nên chúng ta tu là phải làm sao tiến lên cho nó được sạch hết nghiệp. Ở đây tôi dẫn mỗi khi Phật tử quy y thì chúng tôi có cho cái lá phái, mà trong lá phái có cái bài kệ nguyên chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch nghĩa là chớ làm các điều ác, phải làm những việc lành, gìn giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật. Bây giờ tôi phối hợp cho quý vị thấy, chớ làm các điều ác thì đó là dừng nghiệp, phải không? Giữ năm giới dừng nghiệp, đó là không làm các điều ác. Rồi phải làm các việc lành thì đó là chuyển nghiệp, phải không? Từ cái xấu chuyển thành cái tốt, đó là chuyển nghiệp. Giữ tâm ý trong sạch, đó là sạch nghiệp. Thì đó là lời dạy của chư Phật. Phật Thích Ca dạy như vậy, Phật Như Đà, Di Đà dạy cũng như vậy. Tất cả chư Phật đều dạy như vậy hết, chứ không riêng một đức Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng tu chân chánh, chúng ta chỉ thuộc một bài kệ đó, nhớ bài kệ đó cũng đủ tu rồi, phải không? Không làm các điều ác thì quý vị cứ nhớ thôi, tôi không nói nhiều, chỉ giữ năm giới cho tôi trọn thôi, thì cũng là dừng được những điều ác rồi. Từ giữ năm giới rồi, rồi tập thêm làm các việc lành, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Nhưng mà nói thân làm lành, có nhiều Phật tử lại hiểu làm lành chứ phải bố thí, phải làm phước, phải không? Nhưng bây giờ tôi nghèo quá, nghèo cháy túi mà làm sao bố thí, như vậy làm lành được không? Đừng nghĩ như vậy. Bởi vì trong nhà Phật dạy bố thí nó có ba. Một là tài thí, tức là đem tiền của giúp người ta. Hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Ba cái đó mà trong cái tài thí là cũng có chia hai nữa, một là ngoại tài, hai là nội tài. Ngoại tài tức là tiền của mình bỏ trong túi hoặc là đồ đạc để trong nhà giúp người ta, đó là ngoại tài. Còn nội tài là chính bản thân mình giúp người ta. Thí dụ giờ có Phật tử ở xóm biết đánh gió, rồi có người bên cạnh hàng xóm bị trúng gió, cái mượn lại đánh gió, mượn lại đánh gió mà không chịu làm, thì cái đó là có bố thí chưa? Mượn đánh gió cái mình hoan hỷ, mình lại mình làm đúng mức để cho ta hết bệnh, thì đó là bố thí nội tài, ra cái công, ra cái sức của mình. Thì như vậy có người nào nghèo mà làm được cái đó đâu, phải không? Còn giả sử như quý Phật tử đi đường thấy một cụ bà hay một ông lão đi lượm cụm mà giờ muốn qua đường xe cộ lăn xăng qua không được, thế là mình thấy tội nghiệp, mình dừng lại cái đưa giùm cho ông cụ và cụ nó qua đường rồi mới đi, thì cái đó có tu chưa? Đó là cái tu bố thí nội tài, lấy cái sức mình ra, thì những cái điều đó dễ quá mà ai không làm được, phải không? Không có tiền của thì ra sức công, ra sức, cho nên ai cũng làm được hết. Còn như quý vị, quý Phật tử nghĩ tôi có làm việc bố thí không? Có không? Bố thí gì? À, bố thí pháp. À, thì Phật tử bố thí tài, bố thí nội tài ngoại tài. Còn tôi không có tài thì tôi bố thí pháp, đem pháp nói cho Phật tử nghe, nhận rõ cái nào chánh, cái nào tà, cái nào là thật đạo đức, cái nào là phi đạo đức, để quý Phật tử hiểu, sống, ứng dụng cho cuộc đời được an vui, được mọi sự lành, thì đó là tôi bố thí pháp. Như vậy thì ở thế gian ai cũng có quyền bố thí hết, chứ không phải chỉ giàu có mới được bố thí. Lâu nay chúng ta hơi hạn cuộc, nói bố thí là cho tiền cho bạc thôi, chứ không có nghĩ rằng mình nói một lời hay cho người nghe hiểu để tu cũng là bố thí ý pháp. Mà đâu phải bố thí pháp chỉ có tôi mới có quyền bố thí. Quý Phật tử bố thí được không? Quý Phật tử hiểu được rõ ràng, rồi thấy ai làm sai làm trái mình nhắc họ, chỉ cho họ, thì cũng là bố thí pháp. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có quyền bố thí tài, bố thí pháp hết, chứ không phải riêng người nào. Còn cái thứ ba nữa là bố thí vô quý. Vô quý nghĩa là sao? Là không sợ. Nà, bây giờ tôi nói thí dụ, có người đó bệnh trầm trọng, nghĩa là có thể không qua khỏi. Bây giờ họ sợ chết quá, bây giờ phải sao? À, tới thì giải thích cho họ, ai là con người sinh ra, có sinh thì phải có tử, phải không? Không người nào khỏi cái đó, thì hoặc tử sớm, hoặc tử muộn thôi. Bây giờ anh hay là chị, nếu đi trước thì chúng tôi cũng đi sau, chứ có ai mà ở lại được, phải không? Mình nói vậy hồi trời an ủi, hay dễ chịu, thì đó là bố thí vô quý. À, hoặc giả có đứa bé nhỏ, nó đi đường, gặp những cái đoạn đường vắng, nó sợ ma, thì mình đốt đốt, mình đưa giùm nó qua, thì cũng là bố thí vô quý. À, nhiều chuyện lắm, không biết bao nhiêu việc. Nếu chúng ta biết thì ở thế gian này, ai ai cũng có quyền bố thí, mà ai ai cũng có quyền tu hết, chứ không phải riêng nói tới bố thí pháp cho mấy thầy mấy cô cho tôi đâu có làm được. Biết được câu nào, biết được cái lời nào hay của Phật dạy, mình đều nhắc huynh đệ thì đều là bố thí pháp. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy. Chứ vậy thì tất cả cái gì tôi dạy ở đây đều là y cứ cái căn bản Phật dạy mà đang còn ghi ở trong các cái lá phái cho Phật tử nhắc tới nhắc lui. Vì tôi biết rằng ngày mốt sẽ có lễ quy y, rồi Phật tử đang lá phái về đọc không biết nói vậy là sao, cho nên tôi phải nói trước để cho quý vị biết rằng không làm tất cả điều ác đó là chúng ta dừng nghiệp, vâng làm tất cả việc lành đó là chúng ta chuyển nghiệp, giữ tâm ý thanh tịnh đó là chúng ta sạch nghiệp. Đây là lời dạy của chư Phật, không phải riêng một đức Phật mà tất cả Phật đều dạy đúng như vậy. Thì như vậy ai tu theo đạo Phật đều phải như vậy hết. Như vậy thì người tu theo đạo Phật là phải giữ gìn ba nghiệp của mình, thân, miệng, ý, chứ không phải tu chỉ biết ăn chay, chỉ biết tới chùa cúng Phật là đủ, mà còn phải làm những cái điều đó. Bây giờ tôi nhắc một câu chuyện. Hồi xưa đời Đường ở Trung Quốc có một vị thiền sư, người ta chưa biết tên ngài tên gì, mà ngài lên cái trèo lên cái cây có cái chán ba, ngài chặt nhánh cái cây, ngài kết lại thành giống như cái ổ quạ, cái ngài ngồi đó ngài tu. À, cho nên người ta đặt ngài là Ô Sào thiền sư. À, ngài ngồi tu ở trên đó, rồi ngài ngộ đạo, ai nấy được biết tin ngài ngộ đạo đồn đãi ra. Thì lúc đó có một nhà thơ nổi tiếng đời Đường là ông Bạch Cư Dị, ổng là một Phật pháp, ổng nghe thiền sư Ngộ Đạo, ổng thích quá, ổng tìm tới rồi thì ngài ngồi trên cái chán ba, có lẽ cao khỏi đầu chút thôi, rồi ngài đứng như này chắp tay, ngài hỏi Bạch Hòa Thượng, yêu cầu Hòa Thượng dạy cho con cái pháp yếu vắng tắt để về con tu. Thì ngài ngồi ở trên cái ổ quạ của ngài, ngài liền nói bài kệ: chư ác mạ tác, chúng thiện phụng hành, tự tinh tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Nghe vậy cái ổng cười, ổng nói: thưa ngài, bài kệ này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà ngài dạy con chi? Thì ngài trả lời rằng: phải, bài kệ này con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Quý Phật tử thấy phải không? Nghĩa là chúng ta có thể không làm các điều ác, nhưng mà những điều ác lớn không làm, chứ điều ác nhỏ nhỏ ta làm không? Rồi vẫn làm các điều lành, điều lành thì chắc làm điều lành nhỏ nhỏ, chứ điều lành lớn mình cũng làm chưa được, phải không? Rồi giữ tâm ý thanh tịnh, tâm ý mình thanh tịnh chưa? Mà không biết chừng nào nó thanh tịnh thì thật là khó chứ không phải dễ. Cho nên nghe thì nó đơn giản, nó dễ dàng, nhưng mà ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì không phải là cái chuyện dễ. Bởi vậy cho nên tất cả quý Phật tử biết đạo lý rồi thì phải dè dặt, phải dòm chừng cái tâm của mình, dòm chừng cái miệng của mình, dòm chừng cái hành động của mình, đừng cho nó hoặc là vô tình hoặc là cố ý mà tạo những điều tội lỗi. Bởi vì cố ý tạo tội lỗi thì đó là cái khổ, khổ cho mình trong đời này, cũng khổ cho mình nhiều đời khác nữa. Đó là cái lẽ thật như vậy. Bởi vậy cho nên nói tới tu là nói tới nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn kẻ khác, phải không? Mà Phật tử mình bây giờ tu nhìn mình ít, mà nhìn người ta thì hơi nhiều, phải vậy không? Mà người ta, cái người đó họ làm quấy, họ làm ác thì chết, họ đọa địa ngục hay là mình đọa địa ngục? Nếu mà họ làm quấy ác thì chết, họ đọa địa ngục, can dự gì mình đâu mà cứ lo nhìn họ, phải không? Mà phải nhìn lại mình đang thế nào, lời nói có nghe thẳng chưa, ý nghĩ có chân chánh chưa, phải không? Phải nhìn, phải ngó lại mình luôn luôn, chứ không nên nhìn ngó người ta. Vì nhìn ngó người ta nó dễ sanh ra cái phê phán, mà cái phê phán nó có chắc gì đúng, phải không? Bởi vậy cho nên rồi tôi nhớ lại, khi ngồi trên xe tôi nhớ lại cái câu mà tục ngữ Việt Nam mình cũng hay nói, nói rằng suy bụng ta ra bụng người, hễ ta không muốn thì người chẳng ưa. Câu đó đúng chưa? Nó có thể đúng mà nó cũng có thể không đúng. Thí dụ cái người gian tham trộm cướp, nó suy cái bụng nó ra, rồi nó đoán những cái người tốt, những người hiền cũng như nó, được không? Thì như vậy thì nếu lấy cái bụng của cái người xấu mà rồi theo cái tâm tư xấu của nó để phê phán người khác thì cũng là cái sai lầm, phải không? Còn như lấy cái tâm tư của một người hiền lương đức hạnh mà suy ra rồi nói ai cũng hiền lương đức hạnh hết, được không? Không thể được. Mình đức hạnh chứ có người khác họ chưa đức hạnh. Như vậy cho nên ở đời chúng ta đừng có chủ quan, chứ nói rằng mình biết cái gì, mình nghĩ cái gì thì người khác chắc cũng vậy thôi, chứ không phải vậy. Mà đã biết rằng cái gì của mình làm thì mình ráng tu, ráng chuyển, thì cái làm đó nó thành công, nó kết quả. Còn cái chuyện của người khác làm, của người khác nghĩ, thì họ sẽ có cái quả của họ riêng. Mình cứ bận tâm lo cái chuyện của họ, chi cho mất thì giờ, phải không? Vậy đó mà thường thường chúng ta có cái bệnh là hay dòm ngó chuyện của kẻ khác. Đó. Mà chẳng những dòm ngó chuyện của kẻ khác, mà còn hay nghe lỏm chuyện của kẻ khác nữa, phải không? Ai mà nói gì rù rì á thì quý vị sao? Có muốn nghe không? Hay là nói mặt họ mình cứ đi. Thấy người ta nói rù rì cái thì muốn ghé lại nghe coi họ nói cái gì. Thì như vậy, bởi vì như tôi nói khi nãy, bài kệ của vua Trần Nhân Tông, cái câu chót nói rằng: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh mà mình không có niệm khởi dính mắc thì đó là thiền, đừng hỏi chi nữa. Thiền là vậy. Như vậy thì dạy tu thiền là dạy chúng ta đối với ngoại cảnh đừng bị dính, đừng bị kẹt, thì đó là chúng ta đang tu thiền. Còn nếu mà chúng ta dính kẹt quá thì tu không có nổi. Đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy Đức Phật Di Lặc mà người ta thờ, có Di Lặc mà có 6 đứa nhỏ đó. Đứa thì móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng, đứa chọc lét. Mà Ngài sao? Ngài vẫn cười. Là tại sao vậy? Vì Ngài đã được tự tại, không có dính mắc. Mấy đứa bé đó là tượng trưng cho thanh trần, tức là cái tiếng ở ngoài là móc lỗ tai, rồi hương trần là móc lỗ mũi, rồi sắc trần thì móc con mắt, vân vân. Thì cái đó là để chỉ cho 6 trần nó có hiện tiền, nó quấy nhiễu mà Ngài không dính mắt. Bởi không dính mắt cho nên Ngài là Bồ Tát, phải không? Còn chúng ta thì sao? Dính mắt. Mà dính mắt nhiều nhất ở hai cái nào? Cái lỗ tai và con mắt đó, phải không? Con mắt với lỗ tai dễ bị dính mắt. Bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ tai mình nếu nghe người ta chửi, mình không có thèm để ý là dễ, hay là nghe người ta chửi mình liền khởi cái tâm tức giận lên là dễ? Cái nào dễ? Chắc là nghe người ta chửi mà mình không có để ý là hết sức khó, phải không? Còn nghe người ta chửi nổi giận lên thì con nít chứ cũng giống như mình vậy hả? Không hơn kém gì. Bởi vậy cho nên ngày xưa Đức Phật có một lần Ngài đi vào trong xóm Thích Thực, rồi những người Bà La Môn trong xóm họ thấy Phật tới, cái họ xúm lại, họ cúng dường, rồi họ nghe Phật thuyết pháp, họ phát tâm quy y Phật hết. Cái ông thầy Bà La Môn ở trong xóm ông tức quá. Hôm khác Phật đi lại Phật Thích Thực, Phật đi trước, ông đi sau. Ông đi sau ông kêu tên Phật cũng chửi hoài, từ đầu đường tới cuối đường. Đó. Mà Phật cứ ung dung này đi, Ngài không nói rằng gì hết, ung dung đi cái tự tại. Ông tức quá, khi Phật đi tới đầu đường cái ông chạy tới, ông chặn Phật. Ông nói: Ngài Cù Đàm, Ngài có điếc không? Phật nói: Không. Nói: Ngài không điếc tại sao tôi chửi không trả lời? Thì Phật liền nói cái thí dụ. Phật nói rằng nếu trong nhà ông có cái đám giỗ, mời bà con thân quyến tới dự, khi giỗ xong còn quà, cái mình đem từng gói tặng người này người nọ, mà khi đem quà tặng mà người khách không chịu nhận thì quà đó về ai? À, nó về tôi. Cũng vài ông chửi mà ta không có thèm nghe, không có dính gì ta hết, thì nó về ai? Đó, như vậy thì quý vị mới thấy cái người mà hay thích nghe chuyện của người ta để làm cho tâm mình nó lộn xộn, còn như Phật chửi bên tai mà không thèm nghe, thì cái đó ai hay? À, nếu mà ngày xưa ông Bà La Môn đó chửi Phật rồi Phật đứng lại cãi lộn với ông, thì bây giờ chúng ta còn lại Phật không? Đó, nếu vậy thì chúng ta hết lại Phật rồi. Mà sở dĩ Phật nghe chửi mà không dính, cho nên bây giờ chúng ta mới kính, mới trọng, mới lại Phật. Vậy cho nên trong Kinh Pháp Cú có một câu nói rằng: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Đó, thắng mình mới là hay hơn hết. Thì như vậy quý Phật tử đừng có sợ người ta khi người ta nói nặng nói nhẹ mà mình làm thinh, phải không? Mình không dính. Khi người ta nói nặng nói nhẹ mình mà mình bỏ lơ không thèm dính mắt, thì đó không phải là thua, không phải là thiệt, mà chính cái đó sao người ta mới kính mình. Còn nếu mà mình tranh hơn với nhau, cãi cho lanh, cãi cho thắng, thì sau này ta cười thôi chứ không có gì hết. Bởi vậy cho nên cái người biết đạo, biết đức rồi thì không có những cái tranh giành hơn thua. Mình phải thắng mình một ý niệm xấu, mình liền biết mà chặn nó. Một ý niệm tốt thì cho nó tăng trưởng, còn nếu một cái lời nói bậy thì phải chừa ngay. Đó, như vậy đó là mình tu. Tu như vậy là hay, chứ không phải lắng nghe chuyện thiên hạ là hay, phải không? Đó, mà cái thói quen người ta thì chịu cái hay ở ngoài mà không chịu hay ở trong. Như vậy thì đối với Phật Pháp, cái người hiểu đạo, biết tu là cái người phải luôn luôn nhìn lại mình, ngó lại mình, mà ít có nhìn ngó người ta. Như vậy thì chính nhờ nhìn mình, ngó mình, cho nên mới thấy cái hay, cái dở của mình. Mà thấy hay dở mới biết mà tu. Chứ còn lúc nào có Phật tử nào mà ngồi nói chuyện với bạn bè, nói tôi xấu cái này, tôi dở cái kia, tôi hư cái nọ, có nói không? Chắc không bao giờ nói toàn cái tốt không à. Hôm kia tôi làm cái này tốt, hôm nọ tôi làm cái kia tốt, chứ khoe cái tốt mà giấu cái xấu. Tại sao giấu cái xấu? Vì họ không muốn bỏ, không muốn chừa cái xấu, cho nên họ mới giấu. Bây giờ chúng ta biết tu rồi thì cái gì xấu, cái gì dở phải thấy cho tường tận, thấy cho rõ ràng để mình chừa, mình bỏ. Còn cái chuyện người khác, mình chưa đủ khả năng giáo hóa họ thì thôi, chứ còn đừng có bài chuyện nói qua nói lại thêm chuyện phiền, phải không? Vậy đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu. Như vậy thì cái bài giảng hôm nay tôi giảng quý Phật tử nghe nhớ chưa? Đơn giản quá, chỉ cần kết thúc bằng 4 câu kệ: đừng làm các điều ác, phải không? Vâng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. À, quý vị nhớ được cái bài kệ đó là nhớ để mà tu, còn không nhớ là không biết tu. Thì như vậy cái phần tôi giảng hôm nay đến đây là hết. Bây giờ tôi nhắc ngày mốt lúc 8 giờ chúng tôi có làm lễ quy y cho Phật tử. Nếu Phật tử nào phát tâm quy y giữ 5 giới thì ngày mai phải ghi tên, để là bữa đó tôi làm lễ cho. sau đó là tôi ăn cơm trưa rồi về. Vậy thì quý Phật tử nhớ để mà sắp đặt. Vậy thì đây là cái phần giảng xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.